Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria, và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là người lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng, xin giơ tay. Lần đầu tiên, lần thứ nhất, giơ tay, vẫy tay coi, vẫy tay coi. Đây là lần thứ nhất, một trong phát tay thật to để chào những anh chị em. Đây là lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng. Chúng tôi rất là hân hoan chào đón những anh chị em ấy. Rồi ngồi xuống. Lấy ghế ngồi xuống. Và một cái điểm mà anh chị em lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng hết sức ngạc nhiên và ngỡ ngàng, đều hỏi: nhà thờ ở chỗ nào? Tại vì anh chị em thường tưởng tượng trong đầu, đây là nơi thờ kính lòng thương xót Chúa, đây là nơi nhiều người đến, và đây là nơi nhiều người biết, nhiều người đồn thổi thế này thế kia. Và ta ghim trong đầu một cái suy nghĩ là đây phải là một đền thờ nguy nga tráng lệ, phải không? Phải vậy không? Và anh chị em cũng suy nghĩ trong đầu là đây là một nơi cung điện nguy nga, một đền thờ phải thật là cao, phải có chuông, rồi có đèn, rồi phải có đá cẩm thạch, rồi phải có đường tráng đá hoa, rồi có thảm cỏ, rồi có cây kiểng trăm tuổi, vân vân, đúng không? Chúng ta nghĩ trong đầu như vậy. Và khi đến đây, cả những người nước ngoài đến đây cũng hỏi tôi: thưa cha, vậy chứ nhà thờ ở chỗ nào? Ai cũng hỏi nhà thờ là ở chỗ nào. Rồi riết thì bây giờ người ta che mất luôn cả cái bảng giáo điểm tin mừng. Bây giờ anh chị em đến toàn thấy hàng quán nó che rồi. Ngày xưa là còn ngóc được cái đầu lên giáo điểm tin mừng. Còn bây giờ đến là hàng quán họ che sạch, chả nể nang gì cả, che luôn cái bảng giáo điểm tin mừng. Mỗi cái thánh giá lóp ngóc lên cũng còn không vươn lên nổi. Và người ta không thấy giáo điểm tin mừng thì người ta bảo với nhau rằng cứ đến chỗ nào có cái chợ thì là nhà thờ. Mà anh chị em biết là cách đây 2 năm mà khi tôi về đây ấy, mà kiếm một cái chợ không thể nào ra được. Muốn mua một tô hủ tiếu, đói mà. Cho tới bây giờ thì tôi vẫn chẳng có cô bếp và chẳng có bà bếp gì cả. Cứ để vậy, ai thương thì đến, cho cái gì ăn cái đó, ai nấu sao ăn như vậy. Anh em tự làm lấy với nhau. Thế thì muốn ăn một cái tô hủ tiếu hay là muốn mua một cái gì rất là khó. Thưa anh chị em, thèm một cái bánh xèo đấy, Chúa tôi đi kiếm đấu ra bánh xèo mà ăn bây giờ khó lắm. Còn bây giờ 2 năm sau quay trở lại thì chúng ta thấy là mọi sự nó biến đổi. Và bây giờ muốn cái gì cũng có, từ A đến Z, cái gì cũng có. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không phải là cái chính yếu. Tất cả cái đó nó không phải là cái cần thiết. Chúng ta không đến, anh chị em có đến đây để mà đi mua sắm không? Anh chị em giơ cái quạt lên nó to lên cho mọi người biết để cho người ta khỏi hiểu lầm nha. Anh chị em có đến đây để mua sắm không? Anh chị em có đến đây để vui chơi không? Anh chị em có đến đây để ăn hàng không? Anh chị em có đến đây để tán phét không? Anh chị em có đến đây để cá độ bóng đá không? Không, chúng ta không làm cái chuyện đó. Nhưng chúng ta đến đây để đi tìm kiếm lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đến đây để cầu nguyện. Chúng tôi đến đây để dìm mình vào đại dương. Rồi chúng tôi đến đây để chúng tôi thực hành. Rồi ra về là chúng tôi đi loan truyền. Đấy mà người ta đến đây người ta bảo nếu vậy thì đây phải là cái nơi to đồ sộ rồi nguy nga tráng lệ rồi phải mọi thứ nó phải ghê gớm lắm, nhưng mà đến đây thấy quá sức là nhỏ bé, quá sức là khiêm hạ, quá sức là thậm chí là hèn hạ nữa không, rồi quá sức là không tưởng tượng ra được nữa. Tôi như đến bảo chả hiểu ra làm sao. Thế thì đấy là cái đường lối của Chúa mà cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Vẫn không thể hiểu nổi là tại sao Chúa lại chọn cái nơi mà cùng cực này, nơi tận cùng của Sài Gòn này. Đây là vùng biên giới giữa Sài Gòn với Long An. Vùng mà ngày xưa hoang vu, hoang vắng mà không có ai đến. Người ta bảo ngày xưa ở đây ấy, một năm may gì thấy một hai cái xe hơi nó chạy đi ngang qua. Mà có xe hơi chạy ngang qua là mắt người ta chấu trúng lên nhìn cái xe hơi nó lạ. Còn bây giờ thì lạy Chúa tôi không có chỗ mà đậu xe hơi. Và người ta ngạc nhiên, người ta lạ lùng. Và có nhiều người đã vấp ngã. Họ không tin. Họ không tin rằng cái nơi này, tôi tưởng là cái chỗ nào chứ Giê-xu, cái nhà bè này, tưởng cái chỗ nào chứ cái chỗ mà nó là giáo điểm này, tưởng cái gì chứ cái chỗ hốc bà to này, làm gì có cái gì lạ ở chỗ này mà phải đến. Người ta nghĩ trong đầu như vậy. Và ngày xưa những người quê hương của Chúa Giê-xu, những người đồng hương đồng khói với Chúa Giê-xu cũng nghĩ như thế. Làm sao mà có chuyện như vậy? Họ thắc mắc này. Thưa anh chị em, người ta rất đỗi ngạc nhiên và hỏi bởi đâu mà ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Rồi người ta mới đi truy coi sở hữu lý lịch của ông Giê-xu này có phải là dòng dõi châm banh thế phiệt hay không? Có phải là dòng dõi vua chúa quan quyền hay không? Có phải là cha mẹ ông ta phải là người có chức có quyền, rồi những người bà con thân thuộc chắc là phải có vai có vế gì lắm hay không, chắc làm được những điều lạ lùng lắm. Họ đi mới tìm vào sở hữu lý lịch thì thấy rằng đây, ông ta không phải là bác thợ con bà Maria, và ông nào, bố nuôi của Chúa Giê-xu là ông nào, Giuse, và anh em của ông ta là các ông Giacôbê, Joseph, Juda và Simon sao? Mà mấy ông Juda, Joseph, Simon là ông nào? Có phải là bộ trưởng không? Có phải là tổng giám đốc ngân hàng không? Có phải là chủ tịch FIFA không? Không, mà toàn là dân trải lưới, mà toàn là những người thấp cổ bé miệng, toàn là những người dân thường hơn những người thường khác. Rồi bà con lối xóm là ai? Chị em của ông ta không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Mà chị em của Chúa Giê-xu có phải là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang? Có phải không? Có phải không? Không, chị em là cái bà bán mắm, chị em đó là cái bà bán xôi, rồi chị em là cái bà bán bắp, thầm thường lắm. Và ông Giê-xu này tôi còn lạ gì nữa, suốt 30 năm ông ở cái làng Nazareth này, ông có làm được cái gì nổi bật không? Ông có làm được cái gì lạ lùng không? Nói trả lời có hay không? Ông ấy có làm được cái gì mà để mà cho người ta biết đến hay không?
Không.
Hết sức là bình thường. Vậy mà bây giờ đến ngày mà ông ta xuất hiện, ông ta đứng lên rao giảng, ta thấy ông ta nói với một cái uy quyền như vậy, và ông ta làm được cái phép lạ hết sức lạ lùng như thế, là bởi đâu? Họ bắt đầu họ thắc mắc, họ truy tầm, và họ thấy lý lịch của Đức Giêsu như vậy, họ có tin hay không tin? Trả lời, tin hay không tin?
Không tin.
Và họ vấp ngã vì Chúa. Nhiều người ngày hôm nay cũng tiếp tục vấp ngã vì Chúa, vì họ nghĩ rằng Chúa phải như thế này, như thế nọ, như thế kia. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa không phải là như họ nghĩ. Nhiều người coi bóng đá thế giới ngày hôm nay cũng bị vấp ngã vì những đội bóng nổi tiếng thế giới. Người ta lấy cái hình mà cái chiếc xe ôm nó chở mấy ông về nước đó, nhớ không? Mới đầu là ông Tây Ban Nha, phải không? Ông Ramos nổi tiếng nhất. Chưa rồi ông Ramos Tây Ban Nha rủ cái ông Ronaldo của Bồ Đào Nha, rồi ông Ronaldo thì rủ thêm cái ông Messi của Argentina, rồi ông Messi Argentina lại rủ thêm cái ông Neymar của Brazil, rủ nhau về nước hết. Họ vấp ngã vì những cái đội banh mà tưởng rằng là vô địch thế giới thì lại rủ nhau về nước hết. Và cuối cùng thì còn lại những cái đội mà ngày hôm qua chúng ta thấy là Nga, rồi Croatia, rồi thì là Thụy Điển, vân vân và vân vân. Và cuối cùng bây giờ chỉ còn lại bốn cái đội của Âu Châu, Nam Mỹ, Âu Châu, Châu Á, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi rớt đài hết, còn mỗi lại Châu Âu. Và người ta vấp ngã vì những tưởng là những cái đội ấy là ghê gớm lắm, mà thực tế chả ra làm sao cả, cũng rớt đài hết. Trong cuộc sống này rất nhiều lần ta hay bị bé cái lầm, ta hay bị vỡ mộng, đúng không? Rồi ta bắt đầu hát bạn người ơi, nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Nhiều người đã nhảy cầu, có không? Vì cá độ bóng đá mà vỡ mộng, mà nhiều người đã nhảy cầu vì thất tình, có không? Nhiều người đã nhảy cầu mua thuốc chuột là vì phá sản, có không? Rất nhiều người. Và có những người mà họ cảm thấy không còn ý nghĩa cuộc sống gì, họ cũng tự tử. Cho nên đối với Chúa, nếu mà ta không có được hai chữ TT thì ta dễ vấp ngã vì Chúa lắm. Vì đường lối của Chúa và đường lối của con người nó khác xa nhau. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người nó cũng khác xa nhau bấy nhiêu. Cho nên thưa anh chị em, đến với lòng Chúa thương xót, anh chị em phải tập mình gột bỏ hết những cái thành kiến, gột bỏ hết những cái suy nghĩ, gột bỏ hết những cái gì đang có trong đầu của mình, để nó hoàn toàn rỗng không, như là một cái bình. Cái bình nó rỗng thì mới có thể chứa được. Còn nếu cái bình nó đầy quá, mình không thể rót thêm cái gì vào được nữa đâu. Đầu của chúng ta đầy những danh vọng, ta đi tìm danh vọng, ta đi tìm chức tước, ta đi tìm địa vị, ta đi tìm tiền của, ta đi tìm nổi tiếng. Đầu của ta đầy rồi, và nhất là đầu của ta đầy những kiến thức, đầy những bằng cấp, đầy những bằng thần học, triết học, rồi tôn giáo này, rồi triết lý nọ, đầy hết. Bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi đủ mọi thứ sĩ, nó đầy trong đầu của ta rồi. Cho nên ta đến với Chúa không còn là thái độ của một con người như là bé thơ nữa, là hoàn toàn trống không. Không có một cái suy nghĩ gì khác ngoài hai chữ TT, đó là có lên ngoài hai chữ TT đó là ngoài hai chữ TT đó là. Và nếu anh chị em đến với Chúa ngoài hai chữ TT đó, thì anh chị em nhớ hôm nay là chúng ta vào tháng 7, và mời gọi anh chị em đến với lòng Chúa thương xót bằng lời mà Chúa nói với thánh nữ Faustina, và Faustina nói với mỗi người chúng ta, và mỗi người chúng ta cũng phải bắt chước gương Chúa Giêsu, bắt chước Faustina mà nói rằng ước chi tất cả nhục nhã, đau đớn, tủi hổ chút xuống trên con. Ước chi tất cả, to lên, ước chi tất cả, vỗ à hai cái, to lên, ước chi tất cả, rồi và lấy cái quạt đập xuống ghế mạnh lên, ước chi tất cả, rồi và chút xuống. Nói rồi đấy nha, đừng có cãi nha. Về mà hơi tí bị đau đớn, hơi tí bị nhục nhã, hơi tí bị tủi hổ, Chúa ơi sao con khổ quá Chúa ơi. Hơi tí là la lối lên, người ta mới đụng tới là dãy đành đạch nảy lên. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bị người ta coi thường đến mức độ như vậy, đau đớn không, nhục nhã không, tủi hổ không? Đấy, làm được bao nhiêu dấu lạ như vậy, nói đang giảng dạy như thế đấy mà người ta coi Chúa, ui giời ơi, tưởng ai xa lạ chứ cái bố này có cái gì mà hay. Ôi con ông thợ mộc, ôi nhà nghèo, ôi khô rách áo ôm, hay ho gì. Tất cả mọi đau đớn tủi nhục và tủi hổ chút xuống trên đầu Chúa Giêsu. Chúa đón nhận tất cả vì lòng thương xót. Chúa đón nhận tất cả vì
lòng thương xót.
Và Chúa nhìn họ thở dài lắc đầu và nói rằng không có một tiên tri nào được vinh dự tại quê hương mình. Và những tiên tri, những ngôn sứ bị coi thường là bởi gia đình của mình, bởi người thân của mình, bởi họ hàng của mình. Chúng ta ngày hôm nay nếu mà bị những người khác coi thường thì hãy nhớ rằng Chúa đã đi vào con đường đó. Và nếu người ta không tin vào Chúa thì Chúa không thực hiện được phép lạ nào. Nếu anh chị em đến đây, đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa mà không có hai chữ, không có hai chữ, không có hai chữ, thì có gì xảy ra không? Trả lời, có gì xảy ra không? Không có gì xảy ra cả. Mà nếu có hai chữ tín thác thì Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: lòng tín thác của con càng lớn mạnh bao nhiêu thì ân sủng của ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Ta cho con một chiếc bình mang tên là bình tín thác, và mỗi người tự mình mở nắp bình. Mình mở càng rộng có nghĩa là tín thác càng mạnh thì ơn Chúa xuống càng nhiều. Mà nếu mình không có lòng tín thác thì giống như là mình đóng nắp bình lại, và ơn của Chúa xuống chỉ có tuôn trượt ra ngoài mà thôi. Đến đây mà không có lòng tín thác không có chuyện gì xảy ra. Đến đây mà có lòng tín thác thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra được. Mời con lên đây để con chứng minh cho mọi người thấy rằng là nếu mình tín thác vào Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra. Rồi, bé, con tên là gì?
Theo cha con.
Tên gì?
Ken.
Tiên hả?
Ken.
Tên là gì?
Dạ, thưa cha con, tên là Ken.
Ken mấy tuổi?
Dạ, 5 tuổi.
Rồi, Ken cầm cái gì đây?
Con heo.
Trong con heo có cái gì?
Có tiền.
Có tiền, rồi. Ken đem con heo này cho ai? Nói, cho ai? Cho bạn nghèo.
Cho bạn nghèo.
Rồi, chúng ta cho mời chào khóa tay, hoan hô thưa anh chị em. Đây là bé Ken, 5 tuổi, đưa con heo này cho bạn nghèo. Nếu mà không có lòng tín thác thì thưa anh chị em, chúng ta không thể làm được cái công việc này đâu. Vì nhờ có lòng tín thác mà cái em bé này nó chẳng biết gì, nhưng mà chính bố mẹ là người giáo dục hướng dẫn các em để cho các em tập có lòng tín thác vào Chúa. Mình tín thác vào Chúa có nghĩa là mình tín thác vào con người. Mình tín thác vào con người là mình tin rằng con người ta đang cần sự giúp đỡ chia sẻ của mình. Mà trong tháng 7 này chúng tôi sẽ đi thăm 5 trại phong cùi ở ngoài miền Bắc, những người đang rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của chúng ta. Đây là khởi đầu cho chuyến công tác bác ái 5 trại phong cùi trong tháng 7 với cái con heo này. Cảm ơn bé Ken nhiều nha. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Đặng Thị Tùng, con 33 tuổi. Con lên con làm chứng cho em con là được ơn hiếm muộn. Em con cưới được 3 năm rồi mà không có em bé. Rồi xong cái con đi về quê ngoài Bắc á, con dắt em con vô trong đây. Rồi đi được một lần lên đây được cha đặt tay. Xong cái cha đặt tay một tháng sau về em con có bầu mà em con không biết. Cái sáng hôm nay em con mới nhắn tin cho con là có bầu 2 tháng mấy rồi. Cái con mừng ơi là mừng luôn. Cái con kêu vậy để hôm nay con đi lên đây con làm chứng cho em con.
Em con tên gì?
Dạ Nguyễn Thị Huyền.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ em con 27-28 tuổi gì á.
Vâng, ở đâu?
Dạ ở ngoài Hà Nội, Phú Thọ.
Vâng thưa anh chị em, nếu không có lòng tín thác chú không thực hiện được. Nhưng mà nếu có lòng tín thác thì dù là cô đó ở mãi ngoài Phú Thọ, rồi con ra ngoài Phú Thọ con dắt em con vào trong này. Nếu cô ấy không tín thác, cô có hơi sức đâu mà ra từ ngày này. Con nhà con ở đâu?
Dạ ở ngoài Phú Thọ, ở ngoài Thanh Uyên.
Con bây giờ đang ở đâu?
Con ở giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp ở Gò Vấp á.
Vâng, ở Gò Vấp Sài Gòn mà ra tận ngoài miền Bắc Phú Thọ để đưa em của mình hiếm muộn vô đây. Và ơn Chúa xuống nhiều khi mình không nghĩ ra, không ngờ. Đến bây giờ biết là mình có thai mới biết rằng là nhờ đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà đã có thai sau 3 năm đợi chờ. Cha gửi tặng cho em con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Để con gửi cho em con ở ngoài Phú Thọ nha.
Dạ, con xin làm chứng cho ba con đó. Ba con đi gắn ngôi sao mà Noel ở nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp á, cái tháp chuông ai đi lòng thương xót Chúa của cha cũng biết rồi. Tháp chuông nó cao hơn 30 mét nhưng mà ba con bị rớt từ trên đỉnh tháp chuông rớt xuống. Đến ngay cái chỗ ngay chỗ thánh thư xe thì đứng lại là cái chuông cuối cùng. Thì cha ba con bị đa chấn thương, gãy 6 xương sườn. Rồi lúc đó thì nhà con nghe tiếng chuông mà tưởng là chuông của người chết mà có 3 tiếng thôi. Cái thì chút xíu nó có một người vô báo cho nhà con biết là ba con bị té vậy á. Là lúc ấy ba con chưa đưa xuống được. Thì lúc đó nhà
chưa rơi xuống được.
Dạ.
Nó đang nằm trên cái chuông.
Dạ. Tại vì gom ba con trong cái lỗ, trong cái họng xuống á, nên không có khó mang ra lắm, phải gần 1 tiếng mới mang ra được. Rồi xong cái nhà con mới nhắn tin cho cha liền. Rồi cầu xin lòng thương xót Chúa, đọc kinh liền luôn. Ở nhà con sợ lắm. Rồi xong gần 1 tiếng sau thì ba con, người ta cho cái võng rồi lôi từ trong đó lôi lên trên đỉnh rồi mới đưa ra ngoài được. Rồi xong cái đi đó thì bác sĩ mới kêu là bị đa chấn thương, toàn bộ trong cơ thể bị hư hết luôn, dập hết rồi, gãy 6 xương sườn nữa. Rồi bác sĩ mới kêu là nói chung là rất là nguy kịch. Rồi xong cái ba con, rồi bác sĩ mới kêu là bây giờ phải nhập viện ở đó ít nhất phải là 3 tháng. Còn nếu mà muốn bình phục á, cái này cũng phải là trên 2 năm. Rồi xong cái nhưng mà Chúa thương nhà con á, Chúa ban cho ba con hơn 10 ngày là xuất viện rồi. Rồi trong vòng khoảng chừng 4-5 tháng thì ba con bình phục đi làm hộ lại. Mà đến bây giờ cái xương sườn ba con cũng không làm gì, tự nó khỏi. Mà ba con lúc mà bình phục á, ba con gần 60 tuổi. Mà lúc mà ba con gần bình phục rồi là ba con đem hồ lại nữa thì lại bị té đèn giáo nữa. Rồi mà cũng ở nhà cũng bình phục, cũng bị bệnh rồi chữa được còn chừng hơn 1 tháng mấy ba con lại đi làm lại nữa, cũng không bị sao.
Hallelujah. Rồi đây cha gửi cho em con người Phú Thọ đưa hiếm muộn nha, một cây máy 365 bài giảng. Đây là cây quạt giáo điển tin mừng và đây là cuốn sách gửi cho ba con, tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Đây cho tặng cho con cái thằng chuỗi đeo vào tay con đây để con tiếp tục bỏ heo đất nha.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Có đi tu không?
Dạ cha có.
Có không?
Có.
Đó ơi, cho mời chồng hoa tay hoan hô. Chúng ta có một cha tương lai mới 5 tuổi. Rồi, tiếp tục con. để cho anh chị em thấy hôm nay Chúa thực hiện rất nhiều điều lạ lẫm, rất nhiều điều lạ lùng, để người ta không còn nghi ngờ gì như những người Do Thái ngày xưa nữa. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con Nguyễn Thị Lệ, 55 tuổi, Cần Giuộc, Long An.
Ở Long An gần Sài Gòn đây rồi. Rồi con được ơn gì?
Dạ con được ơn là con bị ung thư nay 3 năm mà nó bị di căn lợi.
Ung thư gì?
Ung thư vú. Giờ di căn lợi mấy bữa nay tự hồi con vô đây là con được đi 5 lần. Mà lúc chưa đi thì nó mệt chứ lắm, mà giờ hồi đi được rồi tới giờ nó khỏe. Giờ nó hết.
Khỏe chưa?
Dạ khỏe, nó hết có mệt. Vì mới bữa nay con lau nhà con bị té đập cái lưng vô cái thành này nè. Tưởng là gãy xương sống mà sao Chúa đỡ không có sao hết.
Rồi con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con không có đạo.
Hả?
Không có đạo.
Con đạo gì?
Con không có đạo gì, con thờ ông bà cha mẹ thôi, không có đạo gì hết.
Dạ. Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến cầu nguyện để Chúa chữa cho con bệnh ung thư?
Dạ cái lúc đó con bị trên bệnh viện ông bố con đi tái khám rồi bác sĩ gặp cái chị đó, chị mang ba cái máy về, chị nói chị ơi chị có đọc kinh cầu nguyện không, tôi nói ở đâu, chị nói ở Phú Xuân Nhà Bè gì á, cái con về con mới nói chồng con nói chị nói ở Chiến Xuân Nhà Bè gì có chai Lâm hay lắm, chị mới cho con cái máy. Giờ con về con nghe đâu đủ mấy tuần, con nói trời ơi sao cái tiếng cha giảng mà dễ thương quá vậy, mà mắc cười hào hức nữa, mà con nghe mà con nằm con cười hoài. Con nói con mới nói hồi bữa nay anh chở tôi đi qua bên đó đi, mà đi đường không biết đường đi, đi qua bên tới kêu bằng Châu Đốc Khai gì đó, giờ không biết trở lại hỏi thăm người ta, giờ trở lại mới vô tới đây.
Vậy con tin vào Chúa chưa?
Dạ tin. Con đi với nghe con có từng con đi một lần, về nhà khó khăn lắm, từng mới đi một lần, giờ đi được bữa nào mà chủ nhật là con nôn nao à, là con canh giờ con đi à.
Nhà con làm cái gì?
Dạ ông xã thì em làm hồ con, rồi hồi đó là bán trái cây, giờ bệnh giờ không bán nữa. Dạ
thưa anh chị em, những người công giáo mình còn được cái háo hức như người này không, là một người bệnh, chồng thì chỉ làm hồ, người thì ngoại đạo ở vùng Long An, vậy mà cứ háo hức là cứ Chúa Nhật là để mà đi đến với lòng thương xót Chúa. Chúng ta còn cái háo hức đó không thưa anh chị em? Cái háo hức mà những người dân làng Do Thái, những người dân làng quê của Chúa Giêsu không còn nữa, vì quen quá, hóa nhàm rồi. 30 năm ở với cái ông này mà nhàm lắm rồi. Còn bây giờ anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa. Có những người mà ở vùng này mà chưa bao giờ đến với lòng Chúa thương xót, có khi ở vùng này mà lại còn đi chạy đi đâu ấy, để mà đi chỗ khác ấy, vì cảm thấy cái chỗ này nó thường quá, mình phải đi đến chỗ nào nó là nhà thờ to, phải chỗ nào nó nổi tiếng, phải chỗ nào nó sang trọng, phải chỗ nào nó là giáo xứ. Còn cái này, cái giáo điểm của cái này nó vô danh tiểu tốt thế này, ai mà đến làm gì? Nhiều người đã không còn cái háo hức đó. Nhiều người công giáo không còn cái khao khát mong ước là mỗi Chúa Nhật chạy đến với lòng Chúa thương xót như người ngoại đạo này. Thưa anh chị em, tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây. Rồi, đây là cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Con muốn cái cuốn kinh mà đọc mỗi ngày mà sao con không có.
Đây 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 cái cuốn này.
Cái cuốn mà cha cho mà cái công thơ gì con đọc đi đọc lại đọc tối ngày luôn.
Rồi. Đấy thưa anh chị em, người ta còn khao khát mà xin kinh để mà đọc, còn mình thì nhà hết sách kinh này đến sách kinh kia mà có đọc hay không. Rồi cảm ơn con nhiều, Chúa chúc lành cho con. Mời con. Con đi mấy người? Hai vợ chồng lên đấy. Con ngồi lưu ra một tí cho người ta ấy con. Rồi con tên gì con?
Dạ con anh Trần Thị Quỳnh Bông ạ.
Gì?
Trần Thị Quỳnh Bông.
Trần Thị Quỳnh Bông. Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 24 tuổi ở Nghệ An ạ.
Rồi còn con?
Dạ, con là Anton Lê Đăng Lâm ạ. Con 24 tuổi, con ở Thanh Hóa.
Anton gì?
Lê Đăng Lâm ạ.
Lê Đăng Lâm và Quỳnh Bông. Rồi chúc con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, thì con thì được rất nhiều ơn. ơn vô vàn vô kể không thể kể hết, nhưng mà sau đây con thì kể một vài ơn mà cha và tất cả cộng đoàn dễ nhận biết dễ và dễ biết thấy nhỉ?
Rồi ơn thứ nhất con kể cho mọi người nghe là ơn gì?
Tức là ơn con được làm con cái của Thiên Chúa, bởi vì con không phải là bên đạo, con là đạo Tân Đồng.
Con là nhà con đạo gì?
Nhà con không đạo gì hết, chỉ thờ ông bà không được. Nhưng mà cũng vì là nhà con là con trai trưởng gia đình của dòng họ, nên là lúc con có ý định là lấy vợ bên đạo là cũng bị ngăn cản nhiều lắm chà. Bố mẹ, gia đình, bạn bè rồi nhiều người người ta nói qua nói lại, con cũng bị nao lòng. Nhưng mà vì con được làm thánh sót của Chúa nên là con cũng được làm con cái của Thiên Chúa, là cũng được kết hôn với vợ con đó.
Mấy năm rồi?
Dạ cũng gần 4 năm rồi ạ.
Anh cho mày thấy đây là một cái ơn lớn lắm, ơn được làm con của Chúa, mặc dù bị thử thách, người ta nói tới nói lui, nói này nói nọ nói kia, ôi sự đạo cùng giáo mà có cái gì đâu, ôi sự cái đạo đo mà có gì đâu. Rất nhiều lần chúng ta đã bị như vậy, y như người Do Thái nói ôi sự cái ông Giê-xu có gì lạ đâu. Ngày nay người ta cũng bảo ôi sự cái đạo Do Thái, đạo công giáo, ôi sự lòng thương xót Chúa có gì lạ đâu. Mà người bạn của chúng ta đây vượt qua tất cả những rào cản ấy, mà hôm nay lên tuyên xưng lòng tin của mình là ơn lớn nhất của con là được làm con của Chúa. Ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai của con là trước khi lúc con được làm con cái của Thiên Chúa, nhưng mà con thì cũng gọi như là bị tác động của cha mẹ với gia đình là con lơ là, không có sốt sắng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Từ khi con nghe được cái đài của cha, từ mẹ con với anh vợ nhà con đi xuống đây mua đài về, thì đợt đấy con nghe là lần đầu tiên, thì cũng đúng lúc là con trai con đi bệnh viện thôi cha. Con trai con đi bệnh viện thì con trai của con mọc cái u ở cổ này. Ừ. Thì nó nóng trong thì nó mọc lên cái lên đấy nằm thì cũng được 5-6 ngày, thì bác sĩ kêu là chích, nhưng mà cái lúc người ta bảo là bác cu nhà con nó nhỏ quá là không có chích được, là phải mổ, mà bây giờ mổ là phải tiêm thuốc mê, mà tiêm thuốc mê thì con thì ngày xưa con người lớn mình tiêm thuốc mê thì cũng có rủi ro đấy. Bác sĩ bảo là bây giờ mà tiêm thuốc mê là trong cái cuộc ca phẫu thuật đó cũng có gọi như là cũng có rủi ro. Bắt nhà con với giấy cam đoan thì trong tư tưởng của con là Chúa nói bên tai con này là đừng mổ, đưa con về đi, chỉ cần đưa con về là con sẽ khỏi. Là con vợ con cũng lưỡng lự cũng muốn mổ, nhưng mà con quyết định là con không mổ, con xin về. Thì bác sĩ kia bên viết giấy cam đoan là nếu mà về là gia đình phải chịu trách nhiệm cho tất cả, hoàn toàn bác sĩ không chịu trách nhiệm. Thì bác sĩ cho con ra những con về, thì cái đây sáng ngày mai là chuẩn bị về, thì con của con là sốt, bác sĩ là không cho về, bác sĩ kêu là giờ phải ở lại theo dõi, nhưng mà con nhất định là con xin về. Thế đêm hôm đấy thì con mới đưa, bác sĩ cũng chưa cho con ra viện đâu, con đưa con trai con về phòng trọ. Thì ở đấy có lòng có ảnh Chúa, tượng Chúa và có lòng thương xót của Chúa, thì Chúa làm tự nhiên là Chúa làm cho con của con đó là vui chơi vui vẻ, không có gọi như không có ốm, mà tự nhiên là cái nút ở cổ là nó xẹp dần. Cái ngày mai lên là con xin giấy ra viện, là còn viết giấy cam đoan. Cái về là ngày đầu tiên là con trai con đó là tối lại là từ cứ 8 giờ là khóc, từ 8 giờ tới sáng. Tới ngày thứ hai cũng cứ vậy. Cái thứ ngày thứ ba là vợ chồng con là đúng ngày chủ nhật, đó là chiều 5 giờ con với vợ con đưa con trai con lên nhà thờ. Con cùng vợ con vào xưng tội, xong rồi con cũng không biết là vợ con công vậy ngầu nguyện ước nguyện gì, còn lại tượng Đức Mẹ và tượng Chúa còn chỉ xin nếu cho con được chịu thay, hoặc kể cả chết thay cho con trai con và vợ con cũng xin miễn sao Chúa trở lại cho con trai con. Thì hôm đó là con nói như vậy, và con chịu mình thanh Chúa. Là về ngày hôm đấy là con trai con từ hôm đó trở đi là con trai con xẹp cái cổ này khỏi, và con trai con đêm đó ngủ ngon, không có khóc gì hết.
Thì nói hallelujah, thì ai cầm cái có quạt thì giơ quạt, còn ai mà không có quạt thì chúng ta vỗ tay to lên 3 nhịp nha. Hallelujah. Ai không có quạt thì vỗ tay to lên. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thì chị em có một Thiên Chúa nào mà có thể không nhận lời một lời cầu của một người Tân Tòng mà nói rằng con xin chết thay, con xin chịu thay cho vợ con, cho con của con, miễn là cho nó được khỏi, con xin chịu thay. Có ai dám không? Đấy, một người Tân Tòng mà đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót, đã lên làm chứng và nói lên điều đó. Còn con?
Con thì cũng giống như chồng con, tại vì con mừng là tại vì chồng con á theo tin tưởng vào Chúa, ngày nào anh cũng đọc kinh cầu nguyện, ông thắp nến trên bàn thờ rồi đọc kinh cầu nguyện, con cũng mừng lắm.
Con với anh chồng con ai số sáng hơn ai?
Chồng con.
Con với chồng con ai đạo gốc?
Con là đạo gốc.
Ta thấy cái ơn lớn lắm thưa anh chị em, họ cảm nhận được lòng Chúa thương xót thì không còn là mới hay đạo gốc hay đạo cũ hay đạo gì cả. Vì tất cả chúng ta, Chúa không bao giờ tính sổ chúng ta theo sự ý với lịch là con là đạo gốc thì được lên thiên đàng, còn con này đạo mới thì đứng ngoài cửa, còn đứa nào mà không có đạo thì đứng tít ngoài kia không có. Mà Chúa nói rằng những kẻ từ phương Đông, phương Tây lại được vào nước trời, còn con cái trong nhà lại bị loại ra ngoài. Nhớ, con cái trong nhà thì bị vỗ đập mạnh lên cho con cái trong nhà tỉnh lên. Con cái trong nhà thì bị vì lý do là họ không có lòng, vì lý do là họ không có lòng
thương xót,
không có lòng thương xót, không có lòng tín thác. Cho nên con cái trong nhà coi chừng bị loại ra ngoài, chứ đừng có tưởng. Và chính những người nhà của Chúa đã bị loại ra vì Chúa không thực hiện được phép lạ nào, vì họ không tin. Tạ ơn Chúa cho tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Còn cái này cái gì đây?
Em bầu đứa thứ hai ạ.
Mấy tuổi?
Bé này 21 tháng ạ.
21 tháng, đứa thứ hai, đây cho tặng cho cái máy này. 21
tuần.
Hả? Bao nhiêu?
21 tuần thôi cha.
Tôi đâu có biết đâu, 21 tháng, 21 tuần, cha có biết gì đâu cái đó đâu. Đó là cha không có ý niệm gì cả. Nói 21 năm tao cũng tin luôn. Rồi, con cho đứa bé 21 tuần, phải không? Con ru nó ngủ bằng cái máy 365 bài giảng, nhớ không? Nha. Ru nó ngủ bằng cái đó, chứ đừng có ru nó ngủ bằng những cái nhạc mới bây giờ, nhạc nhạc mà không còn nghe được cái chữ gì, không còn biết nó nói cái gì. Rồi, anh yêu em không yêu em thì là đồ chó gì. Rồi đây là cái cuốn, đây con là Tân Tòng tặng cho cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là cái quạt do nhờ mẹ đến với Chúa.
Lời cuối cùng thì hôm nay thì con đến đây với ước nguyện của con là xin Chúa, nếu được xin cho con chịu hết tất cả các tội lỗi là ốm đau bệnh tật, là lo lắng suy nghĩ, là mọi sự dữ ở thế này, cho vợ con, cho gia đình, tổ tiên nhà con, cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, kể cả là bản thân con hay kể cả là tính mạng của con, đổi lấy những điều ấy thì mong sao xin Chúa ban bình an, ban phước lành xuống trần gian cho tất cả mọi người trên toàn thế giới ngày hôm nay.
Rồi, cảm ơn chúng con nhiều. Đấy là lời cầu nguyện của một người Tân Tòng, một thanh niên 20 mấy tuổi. Đây là lời cầu nguyện mà lúc nãy chúng ta mới đọc có một nửa. Anh ấy xin gánh chịu hết tất cả, miễn là cầu nguyện cho thế giới, cho mọi người được bình an. Đây, Faustina cũng nói rằng là ước chi tất cả nhục nhã, đau đớn và tủi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang lòng thương xót được vang dậy khắp nơi. Miễn là vinh quang mạnh lên, miễn là vinh quang mạnh lên với cơ quạt đây, miễn là vinh quang được vang dội khắp nơi, miễn là vinh quang được vang dội khắp nơi. Nhớ nha, đây cho con bé này lên đi, nãy giờ nó cứ ngặt nghèo mãi, lên đây con. Thưa anh chị em, đến với lòng thương xót Chúa phải như vậy đó, chấp nhận đau đớn, tủi hổ, nhục nhã như lời cầu nguyện của một anh thanh niên Tân Tòng, mà để cho vinh quang lòng Chúa thương xót được lan tỏa khắp nơi. Rồi, con tên gì?
Con tên là bà Hoa.
Bà Hoa hả?
Hả?
Gì?
Bảo Khang ạ.
À, Bảo Khang, con mấy tuổi?
4 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 4 tuổi.
Bốn tuổi thì học lớp 4 tuổi, đúng quá chứ còn gì nữa. Rồi, mai mốt có đi tu không?
Có.
Rồi, chúng ta hôm nay có thêm được một cha mới nữa, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Mai mốt con của con đi tu rồi con làm bà cố nha, bà cố. Bà cố được ơn gì bà cố?
Dạ.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Mai, con ở giáo xứ Trại Lý, giáo hạt Căn Lộc, giáo phận Vinh. Con là có một đứa con lớn đang ở nhà là bị năm.
Con được mấy đứa?
Con 4 cháu ạ.
4 cháu, con được lấy chồng mấy năm?
Con lấy chồng 13 năm ạ.
13 năm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 35 tuổi ạ.
Con lấy chồng năm mấy tuổi?
Năm 20 tuổi ạ.
Năm 20 tuổi, bây giờ là đã có được 4 cháu.
Dạ.
Trời ơn gì?
Con, đứa con thứ hai của con là năm 2012 bị xuất huyết não. Thế con gọi điện cho cha nhờ cha cầu nguyện. Thế nay con của con lành bệnh mà vui chơi thoải mái rồi. Thế cháu không đi được ạ. Thế cháu nay là cháu thứ tư. Thế năm tháng 9 năm 2017 thì cháu bị u màu ở măng tai này. Thế con không nhắn tin cha cầu nguyện cho cháu. Thế dư cháu lành bệnh thì con đến đây để làm chứng lòng thương xót Chúa để chữa lành bệnh cho cả con của con.
Vâng, hai đứa con của chị là mấy trai mấy gái?
Hai gái ạ. Con giờ 3 gái một trai.
Này con này là con gái hơn trai?
Gái ạ.
Con gái à? Này tôi cũng không rảnh luôn, khổ quá. Đây tặng cho cha sắp tới nha. Cái máy rau giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Đi làm cha nha.
Dạ.
Rồi. Đây, gửi tặng cho bố của con cái chằng chuối nha, cho ông cố sắp tới nha.
Dạ.
Rồi tặng thêm cho cuốn sách này để mốt lớn lên đọc đi rao giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Rồi, xin Chúa lành cho chúng con. Vâng, thưa anh chị em, có những người mẹ mà đón nhận được ơn của Chúa rồi họ quay trở về để họ làm chứng, để cho không còn ai nghi ngờ rằng ngày hôm nay Chúa không thực hiện được những điều lạ lùng nữa. Rồi tiếp tục con. Mày đưa mấy đứa bé lên đây. Đây. Mấy đứa. Lên 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 mau. Rồi. Con lên đây. Hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng cho anh chị em lên làm chứng cho Chúa những người mà được ơn, để không còn ai có thể mà nghi ngờ hay thắc mắc gì về quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn còn đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay. Con tên gì?
Dạ thưa cô, dạ thưa cha, con tên là Vũ Thị Ngọc Hoa.
Hoa mấy tuổi con?
Dạ con 9 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 4.
Rồi mốt có đi tu không?
Dạ không.
Có hai cha mà chưa có sơ nào. Rồi con nữa. Còn con có đi tu không? Lắc đầu. Rồi con được cái gì nói cho mọi người nghe?
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, cách đây một tháng thì trong gia đình của con gặp sự cố. Con nghĩ là hai vợ chồng và 4 đứa con của con sẽ ra đi, nhưng mà con đã định làm những cái gì mà, nhưng mà cuối cùng con từ thành phố Biên Hòa con chở hai đứa con xuống đây. Xuống đây ở đây với cha là con xin viết.
Không, đừng ở đây với cha, chết cha con ơi. Đừng có chỗ ở đâu. Ở đây với Chúa, ở đây có nhà trọ, ở đây với cha cho nói. Cha còn không có nhà ở mà con ở với cha làm sao không có chỗ đâu mà ở. Tôi không có nhà anh chị em, tôi có một cái phòng thánh đây nè, mỗi cái phòng vừa mặc áo vừa nhà ở thôi. Rồi cái nhà bếp là vừa phòng họp, phòng ăn, phòng đủ mọi thứ, nhà kho chỉ có mỗi hai cái phòng nhỏ xíu thôi. Cho nên một số người anh chị em cứ hỏi đến đây có chỗ ở không, và tôi còn chưa có chỗ ở nữa, kiếm đâu mà cha nào về đây được. Và anh chị em ở những nhà trọ chung quanh, mà nhà trọ chung quanh ở đây thì cũng rất là khổ, ngồi xếp cá hộp với nhau thôi, chỉ là nằm cho nó qua đêm thôi, chứ còn ban ngày là anh chị em qua đây đọc kinh từ sáng đến tối, tối về chỉ nằm lăn ra thôi. Đôi khi vệ sinh uống nước uống anh chị em cũng sang ké hết bên đây. Cho nên là chúng tôi thấy rằng những nhà trọ ở đây là phải mang ơn cái giáo điểm tin mừng này, vì họ chỉ có mỗi nhà vệ sinh, nhà tắm làm sao mà anh chị em có được. Mà khi nhà trọ nó chứa cả 100 người như vậy, cho nên anh chị em họ chỉ đêm họ ngủ, rồi ban ngày là chạy sang đây tắm rửa vệ sinh các thứ nước uống hết ở trên này. Mà đó là cái điều mà Chúa đang làm. Vì nếu mà có những khách sạn, nếu mà có những nhà lớn, chưa chắc là người ta đến. Vì lý do là người ta nghèo, tiền đâu mà vô khách sạn, đúng không? Đúng không? Cho nên là Chúa dùng cái nơi mà thật là nghèo hèn này để những người nghèo những mảnh đời vỡ nát, những con người mà không còn bám víu vào ai mới chạy đến với lòng Chúa thương xót để được Chúa xót thương. Còn nếu mà người ta còn có chỗ nào là người ta không chạy đến đây đâu. Người ta còn tiền, người ta còn quyền, người ta còn danh vọng, còn chức tước, người ta chẳng thèm chạy đến đây đâu. Nhưng mà người ta hết tất cả rồi, hết tất cả rồi, không còn bám víu vào ai nữa thì chạy đến với lòng Chúa thương xót. Và Chúa giang rộng vòng tay để đón nhận anh chị em ở cái nơi chật hẹp nghèo hèn này. Anh chị em ngó ra mà coi, ngó ra mà coi, cứ ngó ngó, tôi cho anh chị em ngó đằng sau đó. Ngó đi, ngó đi, ngó đi, ngó đi, thấy gì không? Đứng lên, cho đứng lên ngó luôn đó, ngó thấy gì không? Trong nhà thờ ngó thấy gì không? Trong nhà thờ đứng lên ngó coi, đứng lên ngó đằng sau coi thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì? Người mà người đang làm cái gì? Ngồi, ngồi dưới dưới nắng. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta vinh danh lòng thương xót Chúa nơi những anh chị em đang con xin ước chi đau khổ tủi nhục chút xuống trên đầu con. Đấy, đằng nắng nóng chút xuống trên đầu anh chị em ấy mà họ hy sinh, họ có dù. Tôi biết có những người có dù mà họ không che. Lý do là họ không muốn che mặt những người đằng sau. Họ ngồi, họ đội nắng như vậy đấy thưa anh chị em. Cứ lặng lẽ như vậy, không chạy đi đâu cả. Ước chi đau khổ, tủi nhục và ê chề nó đổ xuống, chút xuống trên đầu con. Anh chị em đang thực hiện điều đó. Miễn là lòng thương xót Chúa được tôn vinh, miễn là lòng thương xót Chúa được và người ta nhìn như vậy thấy rõ ràng là lòng thương xót Chúa đang được tôn vinh. Nếu mà không tin vào lòng thương xót Chúa thì ngu gì họ ngồi chỗ nắng đó. Nếu mà không tín thác vào lòng thương xót Chúa thì dại gì họ ngồi chỗ đó. Thôi, không có chỗ thì tôi đi chỗ khác. Thiếu gì nhà thờ mát có máy lạnh, thiếu gì nhà thờ rộng rãi thoải mái, thiếu gì nhà thờ lễ chỉ có nửa tiếng 45 phút, cha Long làm lễ 2 tiếng. À, ấy vậy mà chị em vẫn cứ ở lại. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn cứ kiên trì giảng dạy với anh chị em. Mà chẳng ai bỏ về, chẳng ai chán. Vì không phải tôi nói lời của tôi, mà là Chúa đang nói với anh chị em. Tôi cũng đang chịu cái nắng chứ, tôi cũng đang chịu cái đau đớn chứ, tôi không chịu đang chịu cái tủi hổ nhục nhã chứ. Nếu mà tôi lựa chọn khôn ngoan thì nói nửa 10 phút thôi, rồi làm lễ 20 phút nửa tiếng là amen, tắt đèn đi, đi gọi đá banh. Ấy vậy mà cứ chịu khổ như vậy. Có nhiều người bảo tôi sao mà cha nó cha điên điên nó vừa vừa chứ, cha cứ chịu khổ làm cái gì mà cho nó khổ thế, có cha nào mà chịu khổ như cha đâu. Và tôi nghiệp nó như vậy rồi, cái nghiệp vậy rồi, đã mang lấy cái nghiệp lòng thương xót rồi thì ước gì tất cả nhục nhã đau đớn tủi hổ chút xuống trên con, miễn là lòng thương xót Chúa được vang dậy khắp nơi. Đây hình ảnh của những anh chị em đang ngồi lặng lẽ dưới nắng này, nghiêm trang dưới nắng này, sốt sáng dưới nắng này, là hình ảnh mà làm cho người ta thấy lòng thương xót Chúa đang được tôn vinh. Mẹ lên, lòng thương xót Chúa đang được
tôn vinh.
Lòng thương xót Chúa đang được
tôn vinh.
Rồi sau khi đó mà lúc mà vợ chồng chú con tính là rã đám, tan đàn xẻ nghé, rồi thì con chạy đến đây chuyện gì xảy ra?
Kính thưa cộng đoàn, là không phải là chạy đến đây là chạy đến nhà cha để cầu nguyện cùng với trong cộng đoàn. Thì con ở đây, con đi một mạch, ba mẹ con không có mang bộ quần áo nào hết, chỉ có trên người và lễ xong và đi mua mỗi người một bộ quần áo để ở lại tiếp 2 ngày nữa rồi con bình an đi về. Thì mọi chuyện cầu xin về nhà thì một cách kỳ lạ, hai vợ chồng không còn chuyện gì nữa. Đấy là điều Chúa ban cho con một cách riêng.
Rất nhiều gia đình bây giờ đang rạn nứt và đổ vỡ, sắp đi đến chuyện là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Mà cái phút cuối cùng mà chị chạy đến đây, chúng ta thấy không? Đến đây đến mức độ mà ba mẹ con mà không có một bộ quần áo thứ hai, chấp nhận ở lại đây 2-3 ngày để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để mà để Chúa hoán cải tâm hồn mình, để mình quay trở về với gia đình của mình, với chồng của mình. Và nếu mình được hoán cải, nếu mình được biến đổi thì chồng mình cũng sẽ được biến đổi. Thường chúng ta đến đây cầu nguyện, chúng ta cứ cầu nguyện một chiều thôi, xin Chúa cho chồng con được ơn ăn năn trở lại. Nếu chồng con được ơn ăn năn trở lại mà con không trở lại, con thua gì không? Không. Xin Chúa cho vợ con được ơn quay trở lại mà con không quay trở lại, con thua gì không? Mấy ngày hôm nay tôi bị một cái anh quấy rối suốt, trai cho cầu nguyện cho vợ con quay trở về, vì con rượu chè be bét, con đánh đập vợ con cho nên vợ con nó bỏ đi. Trai cầu cho vợ con quay trở về, cầu được không? Rồi cầu nó về rồi anh đánh nó nữa à? Anh chị em thấy không? Đáng lẽ anh phải cầu cho chính bản thân anh được ơn biến đổi trước, hoán cải trước. Anh mà hoán cải, anh mà biến đổi, vợ anh nó ngửi thấy cái mùi biến đổi đó thì nó quay trở về với anh. Còn bây giờ mà nó vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi rượu rồi thì bố nó dám quay về với anh à? Chị em thấy không? Cho nên là chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện cho mình trước được ơn biến đổi. Mình không biến đổi thì ai biến đổi được? Rồi ơn thứ hai con.
Và cách đây 10 ngày và thứ năm tuần vừa rồi, bỏ ra tuần trước nữa, con bị thiếu máu đi khám ở bệnh. Con ra anh nghĩ con bảo là người con yếu, con truyền nước thì họ bảo truyền không được, thế con lên bệnh viện Thánh Tâm thì người ta khám siêu âm thử máu các thứ, thứ sau người ta bảo là con phải nhập viện ngay, nếu không nhập viện là con thiếu gần như là nửa máu, phải vào cấp cứu, là nói chung là phải nhập viện ngay, không có tính mạng của con không có an toàn. Thế là con về ngày hôm sau con đi nhà thờ Xuân Hòa, con không có làm 3 giờ chiều không có đọc kinh cầu nguyện, nên là con lại chạy sang nhà thờ, con chạy sang nhà khác con cầu nguyện. Ngày hôm sau con lại đi cầu nguyện, con cứ đi cầu nguyện triền miên, thế là Chúa lại ban cho con được khỏe như ngày hôm nay. Và ơn thứ ba của con nữa, đấy là toàn những ơn mới trong tháng này gia đình con thôi. Tức là con đã vào thành phố Biên Hòa từ năm 2000, nhưng mà cách đây 2 năm thì gia đình nhà con nhập khẩu được chính ở ngôi nhà con thì rất là mừng. Khi mà nhập khẩu xong đưa đi làm chứng minh nhân dân, tại vì bị mất chứng minh nhân dân chồng con đi làm thì đưa ra thì phường không chấp nhận và kêu hủy cái sổ hộ khẩu đó. Nhưng cuối cùng hôm vừa rồi thì con cứ đi cầu nguyện, con cũng chỉ có ra phường con ấy, người ta nói là đi làm thẻ căn cước gì đó thì con thấy người ta có, mà con bảo bây giờ ở hộ khẩu quê không có, thì cuối cùng con đã lấy lại được hộ khẩu đó. Mà con cứ ngồi bên ngoài thành phố Biên Hòa, công an thành phố Biên Hòa, con cứ nghĩ là không được, nhưng con lấy được một cách an toàn. Và bây giờ cả hai vợ chồng con làm chứng minh nhân dân và cả hai thằng con trai con cũng làm chứng minh nhân dân trên hộ khẩu của gia đình nhà con.
Rồi, cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng về nghe nhá. Nghe xong rồi mốt đổi ý định đi tu nhá.
Dạ.
Nghe không?
Dạ. Hả? Nhưng mà nhà con có rồi.
Vì con cái tính tặng này cho ai không?
Dạ không biết.
À, không biết rồi, con để lại để cho gửi tặng cho người chưa có nha. Đây rồi, cho tặng cho con cái chuẩn chuỗi, và đây là cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi đây là cái móc khóa gửi tặng cho ba của con nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời người kế tiếp. Thôi. Rồi xin mời, mau. Rồi con này nữa, mau lên đây. Hai người lên đây. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Là con được ơn là ba con là vào năm con lớp 9 là giống như là ba con bị một cái người phụ nữ nào làm bùa cho theo người đó. Xong rồi một lần con vô tình biết, mẹ với con vô tình biết, mà cái người phụ nữ đó có đứa con là học chung với con. Cái con lúc đó con biết là con thương mẹ con lắm, suốt ngày hai mẹ con cứ đi tìm ba, mà bà con không có bỏ đi, mà thời gian đó giống như cái bùa và cái bùa làm cho ba con là bị lú lẫn, không phải bị lú lẫn mà cứ như là bỏ bớt quan tâm tới con, rồi cũng nhiều lúc cũng thấy hung dữ nữa. Xong rồi có rất là 2 năm trôi qua thì nhà con cũng, mẹ với con cũng đi tới mấy cái bà bói á, cũng làm
nhà con đạo gì
đạo gốc luôn, nhưng mà kiểu nhà con vô trong Ninh Thuận sống rồi cũng tin tin mấy người kia, nó kêu là giờ thằng này nó bị con đó làm cho dính như vậy rồi sao mà đi về được. Rồi xong cũng mẹ với con cũng suốt ngày cứ đi theo cái đó, rồi 2 năm trôi qua rồi cũng biết tới lòng thương xót, rồi nghe bác nói. Rồi một lần con tới nhà thờ Đồng Tiến được cha đặt tay, xong rồi về thấy cũng mong ba bớt bớt, xong rồi hôm sau giống như là con không có tín thác quá, không có đọc kinh gì hết á. Xong rồi là tới lúc mà con vô đây con học năm nhất, rồi cái ngày 26 tháng 8 là con đi vô con nhập học, là lúc đó con nghe mẹ con bảo là giống như là ông này là như vậy nữa. Xong con đi về, con ở trong này mà con ở vô tá túc nhà trọ của bạn á, mà con khóc cái con gọi điện gọi tới đây, rồi người ta cho địa chỉ, rồi cũng cầu nguyện. Cái giờ ông ba con bình thường lại.
Ba con về với gia đình chưa?
Về rồi, mà bữa nay yêu thương. Hồi đó giống như bị cái gì
Bây giờ hết cái gì chưa?
Hết rồi, bữa nay đi làm về, bữa nay lâu lâu mẹ con á cũng kêu là đó hồi đó vậy đó. Cái xong ông nói là bữa nay tao làm để tao nuôi 2 cái thanh này chứ hồi đó. Cái xong lâu lâu cũng nói là cái con quỷ đó.
Các bà nhớ đừng có khơi đống cho tàn lại làm chi. Cái gì nó qua là cho qua. Người chồng người ta đã quay về rồi mà người ta đã quên hết cái con quỷ đó đi rồi, mà mấy bà lâu lâu tức lại lôi cái con quỷ đó ra làm cho ông lại nhớ đến con quỷ đó, rồi nó bỏ mấy bà lại đi theo con quỷ đó, đừng có trách. Cho nên là mình có cái tật là mình tha thứ, forgive, nhưng mà mình không có quên, không có forget. Tha thứ thì quên đi, mà không có chịu quên, vẫn cứ lâu lâu mà tức lại lôi lại chuyện con quỷ đó mà nhắc, thì ông ấy lại nhớ đến cái con quỷ đó, và ông ấy so sánh là giữa vợ mình với con quỷ vẫn hơn là chết, nhớ không? Vậy con nói với mẹ là đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nha. Cái gì nó qua là qua. Anh chị em nhớ trong tất cả mọi chuyện cũng vậy, trong tương quan bạn bè anh em cũng vậy. Mình đã xúc phạm đến nhau, đã xin lỗi, đã tha lỗi, đã bỏ qua là cho qua. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, đừng bao giờ khơi đống cho tàn lại làm cái gì coi chừng cháy nhà. Đây, cho tặng cho mẹ con một cái máy. Con được còn được mơ nữa hả? Rồi.
Là tháng trước con đi lễ đây, xong rồi con nghe mấy đứa nhỏ bỏ tiền, bỏ ống heo á, xong rồi kiểu như lúc đó con cũng bỏ, xong rồi lúc mà con đập ống heo ra, con mới bỏ được có 1 tháng lỡ, cái con được 1,000,000 cái xong con nói trời tiền hơi thì giờ mình lấy tiền này mình đi mua túi cho rồi. Cái xong đập ra cũng kiểu như là ma quỷ nó nói chen, mày phải lấy tiền này mày đi mua đồ đi, không có, đừng có bỏ tiền này vô cho người nghèo. Cái xong cái cũng đi tới đây rồi cũng bỏ, cái nói mày mà đi tới đây không có rồi mình ma quỷ nó lôi mình luôn.
Con có bỏ không? Con có bỏ tiền vào cho người nghèo không?
Có.
Dạ, thưa anh chị em, một trong hai tác thật lớn cho tạ ơn Chúa. Con tên là gì?
Con tên là Trang.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 19 tuổi, học năm nhất ở Bình Thạnh.
Thưa anh chị em, một cô bé 19 tuổi năm thứ nhất đại học mà phải chiến đấu giữa việc là bỏ con heo. Giá mà con để yên cái con heo mà con cho nó đỡ bị cấm rỗ con à? Nhớ không? Sao á? Con để yên cái con heo này, con cứ đi cho, vì không bị cấm rỗ, vì không biết nó là bao nhiêu. Mà vô tình con đã đập con heo này, mà con heo này không bể, chơi cái con heo nhựa này nó không bể an toàn. Đập con heo ra đếm, đếm thấy được 1,000,000 lại bắt đầu tiếc. Và nó phải chiến đấu là một là mua cái giỏ sách cho tuổi trẻ, hai là đem cái tiền đến đây mà cho người nghèo. Cuối cùng nó đã thắng được cái cám dỗ đó và bỏ tiền vào cho người nghèo tại giáo điểm tin mừng. Cha gửi tặng cho mẹ con cái máy để cho mẹ con nghe bảo mẹ đừng bao giờ khơi đống cho tàn lại, nhớ không con? Nhớ không? Và đây gửi tặng cho ba con cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho con một cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con đi vào trong trường đại học, con đi loan truyền cho các bạn về lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa cho con. Hả? Cái gì? Cái nữa thôi, được rồi, để cho người khác con nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Nói, con nói một cái nữa thôi. Rồi con được ơn gì?
Kính thưa cha.
Nó ơn gì nói luôn.
Thưa cha là con được ơn của Chúa. Được ơn của Chúa là chữa bệnh cho con là tiểu đường. Bệnh tiểu đường năm ngoại giờ là con được ơn của Chúa là được chữa lành cho con á.
Bệnh tiểu đường bao nhiêu năm?
2 năm ạ.
2 năm, con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Maria Phạm Thị Huệ ở Nghệ An.
Rồi sao con biết được đây mà con được Chúa chữa bệnh tiểu đường?
Thì con năm ngoại là con đi khám bệnh, rồi là con là bệnh viện là bị chị nói con là nhập viện, mà con xin về đây con nhắn tin vào cho cha thì cha nói là cộng đoàn và cha cầu nguyện cho rồi con an tâm đấy.
Rồi đây cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Hả? Cái gì? Có đầy rồi, rồi đời tặng cho con cây quạt có chưa? Rồi cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa cho hai người vừa mới lên làm chứng cho chúng ta. Rồi con lên lại đấy con, mau. Hai người lên luôn, cho nó đỡ mất thìa. Còn ai nữa? Ai nữa không? Bên đó còn ai nữa không? Rồi. À, con được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Lan ở giáo xứ Như Tân, địa phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Và hôm nay con đến đây để con tạ ơn Chúa và con xin được làm chứng cho Chúa. Trước tiên con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con có một gia đình hạnh phúc. Bởi vì con cũng không dám nói là con được hoàn hảo, nhưng mà để nhìn nhận những anh chị em bên ngoài, bạn bè thì con nhìn lại gia đình con thì con rất cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương con và ban cho con có một gia đình hạnh phúc.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai của con là con làm chứng cho Chúa là bố mẹ con. Mẹ con thì bị sỏi thận. Đi khám ở ngoài Bắc thì người ta nói là mẹ con đã lên tới 3/8 là to như ngón chân cái rồi, là phải mổ. Nhưng mà vì mẹ con có bệnh tim nên cũng yếu. Đến khi đưa mẹ con vào trong Sài Gòn, có các em của con ở trong này để giúp đỡ nó dễ dàng hơn, thì khi vào đến trong này thì mẹ con có ước ao là cho mẹ con đến giáo điểm tin mừng để khấn. Thì khi con điện vào hỏi là mẹ đã mổ chưa thì mẹ con có nói là mẹ không phải mổ, rồi tại vì mẹ con đã thấy bớt đau. 2 năm trời mẹ con không bao giờ nằm được ở trên giường, toàn phải nằm ở võng thôi. Tuy nhà trời rét mướt vẫn phải nằm ở võng, nhưng đến giờ thì mẹ con đã nằm ở giường được. Và bố con thì vậy, sau khi về Bắc mẹ con khám lại thì sỏi thận chỉ còn có 1/8 nữa. Và bố con thì bệnh xương khớp của bố con đến 20 mấy năm nay, nhưng mà đêm nào bố con cũng chỉ ngủ được từ 3 giờ sáng cho đến sáng, gồn bày chăn tay không ngủ được. Nhưng khi vào đây khấn về thì bố con đã ngủ được.
Thế là ơn cho mẹ con sỏi thận, ơn bố con là mất ngủ, còn là cái ơn gì nữa?
Dạ ơn của con thì con bị đợt vừa rồi con đi khám cho bố con, dẫn bố con đi khám thì con cũng tiện thể con khám luôn, thì bác sĩ nói là bệnh của con còn nặng hơn là của bố con, bởi vì con bị thoái hóa các đốt sống cổ xương tay chân trước đến nay là 16 năm. Mỗi lần con đi dâng hoa hay là con đi lễ người ta quỳ thì con chỉ muốn ngồi thôi. Đến bây giờ con ước ao lâu lắm rồi, đến nay con đã vào đây được đến giáo điểm tin mừng này, lần này lần thứ 3. Và con đã được ơn Chúa, con ngồi từ lúc 2 rưỡi chiều cho đến khi cha làm lễ xong. Là con cảm thấy con rất là để ý, nhưng mà con cảm thấy như Chúa đã thương con. Và con đã không thấy đau gì nữa.
Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi cho bố con cái máy 365 bài giảng, cho mẹ con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi mời con. con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con được rất là nhiều ơn. Thứ nhất là con hồi đó con không đứng được như vậy đâu. Lúc năm 2016 á, con đau mà thế mức con cứ đứng được 15 phút thôi là con phải ngồi xuống. Đứng nấu cơm cũng không được, đứng rửa chén cũng không, mà làm tất cả các cái chuyện gì con cũng không làm được cho nó nên thân. Đi ra đường á, con mỗi lần con chào bạn bè hay là người hàng xóm mà người ta cười, con cảm thấy tại sao mà người ta cười vui vẻ như vậy mà con không tài nào con cười được. Cứ gượng con cố gắng con cười mà không tài nào con cười được. Con là vì bị đa khớp gối và bị thoái hóa này, tất cả các khớp luôn, và bị suy van tĩnh mạch giai đoạn 3. Bao tử thì có virus HB và lưng con thì chồi cột sống, không có cái bệnh nào hết. Đầu thì máu không bơm được lên não. Thế là con không biết là còn cái bệnh nào mà con phải gánh nữa hay không. Thế đến khi rồi con năm 2016 con đau quá, con với nói mẹ con là ở ngoài Bắc á, con nói mẹ ơi bây giờ con đau lắm rồi, con không biết làm cách nào hết á. Thế mẹ nói là ở trên Sài Gòn á, mẹ có nghe là con ở trong Nam, con coi thử như thế nào. Có cái cha Long nào á mà mẹ mới mua một cái máy, thì con cứ coi như thế nào rồi con điện thoại con nhắn tin cho cha xem sao. Thì con khi đó con bắt đầu con ngồi là lúc là 2 giờ chiều thì con mở mạng ra con xem. Con thấy bài giảng thứ nhất của cha, trong có một cái anh hàng xóm của con ở ngoài quê, anh bị liệt 2 năm. Thế anh lên linh làm chứng. Thế con nói là ủa cái anh này là anh hiên nhà mình mà tại sao mình không biết. Thế là đến khi con với tìm ra số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha lúc 2 giờ rưỡi chiều. Thì đến 5 rưỡi là cha nhắn tin cho con. Thì lúc đó là tất nhiên là 5 giờ rưỡi con nhận được một tin nhắn là hai vợ chồng con mới nói là anh ơi em nhận được tin nhắn rồi. Thì con cảm thấy lúc đó con mừng chưa từng thấy. Mặc dù mình nói là lúc đó mình được một cái kho bạc, mình cũng không mừng đến như vậy. Thì đến khi là đêm hôm đó là nhà con có khách, thì con nói là đêm nay là đau lắm rồi, đêm nào cũng bắt anh ấy bóp chân cho con không à, con không đứng được mà nằm ngủ con cũng không ngủ được luôn á.
Bao nhiêu năm?
Từ năm 2011 là con bắt đầu phát bệnh, mà con uống thuốc từ năm 2011 đến năm 2016 từ.
Vậy là bao nhiêu năm? Là 5 năm. 5 năm mà chồng cứ đêm nào cũng bóp chân cho vợ, sướng không? Mấy ông thích không?
Ông xã
có
rồi.
À, ông xã đâu?
Ông xã ngồi đó, hai đứa con đây.
Gọi lên đây, gọi lên đây. Ủa tôi ông đến đây.
Anh lên đây anh.
Đâu anh lên đây anh.
Anh không phải bóp đâu, lên đây, lên đây. Không sợ bóp nữa thì sao mà không dám lên nữa. Chúng ta thấy không, là Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trở thành những người mà đem dấu lạ đến cho người khác. Ta không phải là phép lạ mà dấu lạ cho người khác. Dễ dầu gì có người chồng mà chịu suốt 5 năm mà cứ phải bóp chân cho vợ như vậy. Chỉ có đá chân vợ thì có, đúng không? Chứ của ở đâu mà nó bóp, nó bóp, nó bẻ luôn cho nó trẹo lên thì nó khỏi cần bóp nữa. Vậy mà dấu lạ đã xảy ra ngay tại chính gia đình này đây. Và đây là hai đứa con và ông chồng. Con tên là gì?
Dạ con là Ignacio Phạm Minh Đức.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ 42.
Con cho chia sẻ cho mọi người cái cảm giác của con mà lúc mà bóp chân cho vợ con thấy sao?
Thì con thấy thì vợ con nó đau quá này, tối bữa nào cũng nó kêu. Kêu thì mình phải dậy sức dầu là bóp đỡ bóp. Thì đó thì nó đau quá thì nó kêu anh ơi con em đau quá, thì con lấy dầu thì nó sức bóp chân cho nó dạng nó thông mạch máu quá mà.
Đã không?
Đã.
Rồi, sau đó thì thấy chuyện gì xảy ra?
Dạ sau đó rồi là từ lúc con nhận được tin nhắn tới khi gia đình con rất là mừng. Thế con nói là anh là bây giờ là chắc em được. Tối hôm đó là nhà con có khách, thì con mới nói là tối nay có khách thì con phải làm nhiều, là tối nay con bị đau lắm. Nhưng mà thực ra tối đó con ngủ con không bị gì hết. Thế sáng mai con nói anh hồi tối anh không phải bóp chân cho em nữa. Thế anh nói đúng rồi, thế xong rồi.
Sướng không?
Quá sướng, quá mừng.
Quá mừng.
Thế xong rồi là đến khi tối hôm đó là không phải bóp chân nữa. Thì ngày mai con nói ủa sao hôm nay mình nấu ăn mình làm bình thường không bị gì hết.
Thế bắt đầu khi đó là con tạ ơn Chúa, con quỳ trước mặt Chúa, xong rồi con cầu nguyện, con xin Chúa là con cảm ơn Chúa vì bao nhiêu năm nay con phải chịu khổ, mà bây giờ tự nhiên con chỉ có một lời con nhắn tin cho cha là con nói là thuốc Tây Gian con uống là 5 năm không bớt, càng uống càng nặng. Con hỏi bác sĩ là tại sao mà từ giai đoạn 1 là phát hiện mà bây giờ uống 5 năm mà chuyển đến giai đoạn 3. Bác sĩ nói con một câu là cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Con nói ủa sao bác sĩ mà lại trả lời như vậy. Thế đến khi rồi con buồn quá con về thì con không biết suy nghĩ như thế nào. Thế ông kêu là bây giờ nếu mà tôi chữa cho cô, tôi chỉ cho cô cái cách là nếu cái giai đoạn cái suy van tĩnh mạch giai đoạn 3 này á, là cô về cô đi mua rớ cô mang đi chứ đừng có uống thuốc nữa. Con nói ủa bác sĩ nói chuyện đúng.
Rồi cuối cùng thì sao?
Thôi cuối cùng là từ năm 2016 tới bây giờ là con không phải uống một viên thuốc nào hết. Thế con với nói là bây giờ em phải mình phải quyết định đi lên cha. Thế không biết là bắt xe kiểu như thế nào. Thì từ ở Vũng Tàu nhà con ở ngoài Nghệ An nhưng mà con lấy chồng ở trong này. Thì con chạy xe máy, con xin người ta, con có liên hệ được một cái số điện thoại của bác Thoa. Thì bác cho con cái số điện thoại của cái người ở trên quẹo ông Từ. Thì con chạy từ ở Vũng giới thành phố Vũng Tàu mà lên đến quẹo ông Từ. Con để xe đến đó là con đi lên đây một chuyến đầu tiên. Là từ năm tháng 9 năm 2016 là con đi chuyến đầu tiên. Bắt đầu từ tháng 10 là cứ mỗi một tháng là con bao một chiếc xe 16 chỗ. Nếu mà đủ 16 người á, thì con đi 16 người, mà nếu mà đủ 29 người thì con đi xe 30 chỗ. Là từ năm 2016 tới bây giờ con chưa bỏ một tháng nào.
Hallelujah. Lên, hallelujah.
Hôm nay là ba con với lại em trai con ở ngoài Bắc mới vào. Xong rồi con cũng đưa lên đây luôn.
Vâng, thưa anh chị em, đấy, những người mà được ơn của Chúa phải mạnh dạn ra đi nói cho những người khác về lòng thương xót Chúa. Như là người chị em này, chúng ta thấy suốt 5 năm mà bác sĩ bảo sống chung với lũ thôi, chả làm gì được. Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Còn bây giờ thì chúng ta biết hỏi ai? Hỏi ai? Hỏi Chúa. Mình sướng cái chỗ đó, người ta bảo là cô hỏi tôi biết hỏi ai. Họ biết hỏi ai, họ biết bám vào ai, họ biết cầu với ai, họ biết xin với ai bây giờ. Thì họ có tin vào Chúa đâu. Như là người dân Do Thái thời Chúa Giêsu, quê hương của Chúa Giêsu, họ không tin vào Chúa thì họ hỏi ai? Chúng ta có cái hạnh phúc mà mình không biết, cái bình nguồn bình an mà mình không biết sử dụng là chạy đến hỏi. Mà lên chạy đến hỏi. Nói to lên để cho những ai còn đang không tin vào Chúa, còn chạy đi hỏi thầy bùa, thầy ngải, như là cái con bé 19 tuổi đó, cả mẹ lẫn con chạy đi gỡ bùa gỡ ngải. Mà có ăn thua cái gì đâu, tiền mất mà tật mang. Chỉ có một nơi để chúng ta chạy đến là chạy đến hỏi. Hỏi Chúa. Và Chúa nói con tin thế nào thì con sẽ được như vậy. Con tin thế nào thì con sẽ
được như vậy.
Con tin thế nào thì con sẽ
được như vậy.
Đấy, nó không tin cho nên Chúa không có làm được cái dấu lạ gì cả. Mà ngày hôm nay còn biết bao nhiêu người họ vẫn cứ cứng lòng, càng học hỏi nhiều, càng nhiều chức tước, càng nhiều danh vọng, càng nhiều địa vị là càng ỷ vào mình, ỷ vào kiến thức của mình, ỷ vào suy lý của mình, ỷ vào lý luận của mình, cho nên cho rằng là như vậy là mê tín, là nhảm nhí, là thế này là thế kia. Đấy, người ta hỏi là cô hỏi tôi biết hỏi ai. Biết bao nhiêu cái bế tắc trong cuộc sống, người ta không biết hỏi ai. Người ta chạy đi thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải mà vô ích, mất tiền, mất mà tật mang. Hãy chạy đến hỏi. Đây con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Đức Duy.
Duy mấy tuổi?
Dạ thưa cha là con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 3.
Con có đi tu không?
Dạ không.
Nói cầu ngon dạ thưa cha, ta thấy phấn khởi quá. Cuối cùng mày kết dạ không. Còn con mấy tuổi?
Dạ thưa cha con 10 tuổi.
Rồi học lớp mấy?
Con học lớp 5.
Có đi tu không?
Dạ không.
Rồi đây cho tặng cho con một cái chậu chuối, một cái máy và đây là cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây. Rồi tặng cho anh bạn một móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa thưởng công cho anh ngay từ đời này. 5 năm bóp chân cho vợ, mai mốt thoát khỏi 5 năm ở luyện ngục. Được chưa? Rồi mời cho về chỗ. Đây nguyên cái băng này phải không? Rồi lên đấy con. Đây con. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Lucia Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Con ở giáo xứ Trà Cổ, giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay con đến là...
Rồi, con có mấy đứa?
Dạ, con có hai cháu là... À, hai bé này. Con xin là... Dạ, bé này là 3 tuổi. Bé này là 3 tháng ạ. Ơn của con là... Cách đây, lúc mà con có bầu được em bé được 20 tuần. Được 20 tuần á, thì con đang bán khoai ở ngay đầu ngõ á, thì cái xe bán tải á.
Con bán gì?
Dạ bán khoai lang á.
Bây giờ còn bán không?
Dạ bây giờ con có em bé rồi con không bán nữa.
Còn thì nhớ đưa cha ít nha. chuyện gì xảy ra?
Dạ lúc con đang bán vậy á, thì cái xe bán tải á, nó cua. Nó cua thì nó đè lên khoai của con. Nhưng mà nó lại không thấy con ấy, cho nên nó kéo con với lúc là con có bầu 20 tuần thì kéo con vào cái gầm xe. Kéo lê đi được chắc khoảng hơn 1 mét ấy ạ. Thì mọi người mới đập cửa thì hét tài xế là có người ở dưới cái gầm á. Thì lúc đó tài xế mới hoảng quá mở cửa ra thì không thấy con đâu hết. Thì cái làm người nhà con nghe rầm rầm ấy thì chạy ra thì thấy con nằm ở dưới gầm xe. Cái là mới lôi con ra thì lôi con ra thì mà cái lúc mà con bị tung ấy thì con biết là mình bị cái gì đó cái băng qua đầu mình ấy à. Cái là nhưng mà con biết hết mọi sự luôn thì con cũng muốn bò ra ngoài lắm nhưng mà con không bò được tại vì mình đau quá. Cái là chồng con mới chạy ra thì chồng con mới hét lên rồi chồng con lôi con ra ngoài thì ông tài xế ông mới đưa con đi cấp cứu. Đi cấp cứu thì lúc mà đưa đi cấp cứu thì con biết là mình bình an. Tại vì con chỉ có đau những cái phần mềm thôi, còn bụng cùng các thứ là con bình thường. Mà chồng con thì sợ là mình bị gì á. Về lên đấy thì siêu âm cùng các thứ thì em bé bình thường, không có gì hết. Chỉ có là con bị chảy xước ở bên ngoài. Với lại cái chân lúc đó nó đau lắm. Nó đau đến nỗi mà con không đi được. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ nghi là bị nứt nhưng mà có bầu thì lại không có uống thuốc gì được hết á. Cho nên là phải ráng chịu đau để mà cho nó làm. Thì con chịu đau được khoảng 2 tuần nữa. Cái là từ nó khỏe là nó hết đau rồi con lại đi bán khoai là bình thường. Cho đến...
Đó là thứ nhất rồi sau đó.
Dạ sau đó thì con sanh em bé thì cũng đủ ngày đủ tháng cho em bé khỏe mạnh bây giờ nè. Xong rồi cách đây khoảng 2 tuần ấy, thì tự nhiên em bé con đang bế em bé ở nhà như vậy nè. Thì tự nhiên nó ngất xỉu. Nó ngất xỉu tối hôm thứ 6 thì nó ngất. Nó ngất xong rồi hai vợ chồng hoảng quá mới làm cho nó tỉnh lại. Làm cho nó tỉnh lại xong cái thì mình thấy nó tỉnh rồi mình nghĩ là chắc là nó sặc sữa nó bị như vậy cho nên mình làm nó tỉnh rồi thôi không sao hết. Mà lúc đó trời mưa to quá lại không có đưa đi cấp cứu. Cái sang ngày hôm sau trưa chồng con cho nó uống sữa xong rồi tự nhiên đang bế về này thì chuyển qua tay cho con thì con đang bế về tay con lại thấy ngất thêm một lần nữa. Ngất mà cái ngất xỉu như là người lớn mình ngất liệm đi á. Cái là con hoảng quá cái con mới hét chồng con mới bảo là thôi anh ơi đưa con đi cấp cứu đi chứ giờ chẳng biết con nó sao. Khi là hai vợ chồng cuống cuồng chạy thay đồ thì lại ngất thêm một lần nữa. Ngất thêm lần nữa cái đưa đi cái cấp cứu thì tự nhiên chạy tới bệnh viện thì em bé chẳng bị gì hết. Nó tỉnh táo hồng hào cái con hoảng con nói bác sĩ bảo là em bé nó có bị gì đâu, tôi chẳng thấy nó bị gì hết á. Chị đừng có hoảng hốt như vậy nhưng mà con bảo con sợ về nhà nó bị lại cái bác sĩ bắt con là phải lên Nhi Đồng để cho chuyên khoa thì nó ổn định hơn thì con chạy xuống ngoại con gửi cái đen lớn á. Thì con mới nói má con là cầu nguyện nhắn tin cho cha Long cầu nguyện cho bé giùm con với thì chồng con cho con lên taxi ấy, thì lúc đó bé nó ngất lắm mà con nó hở cứ ấn tim rồi con thọt tay vào họng con làm đủ mọi cách cho bé nó khóc á mà nó không khóc là nó không khóc mà con cảm giác như là con sắp bắt con của con rồi. Thế tự nhiên lúc mà tới phòng cấp cứu á là con hết tinh thần rồi con nghĩ là mất nó rồi. Cái tự nhiên bác sĩ súng lại bác sĩ búng vào cái lòng bàn chân này nó khóc to y như là cái lúc mà mới được ở trong bụng mẹ ra á. Xong rồi nằm theo dõi mấy ngày thì bác sĩ bảo là cái tình trạng mà ngất như vậy là chỉ có hoặc là bị não hoặc là bị tim thôi thì bé nó mới bị ngất như vậy. Nhưng mà siêu âm tim thì thấy hoàn toàn bình thường, còn não thì cũng chẳng có vấn đề gì hết. Cho nên bây giờ cái này là nghi động kinh nhưng mà cũng chưa biết chắc được, bây giờ cứ theo dõi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là không có vấn đề gì đâu tại vì cái thằng anh lớn cái lúc 15 tháng.
Hallelujah! Rồi, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thôi con, đứng lên con ơi, Chúa tôi mày. Đây, cầm cái máy đây con, đây, cầm lấy con. Cầm lấy con, đây, đây, chú về cơm bán vậy, muốn đi tu chắc này, chắc này ngon rồi, đi tu rồi, chắc này đi tu được rồi. Rồi con đi xuống, con dắt đi với mẹ, khỏi lo, rồi đi mẹ dắt con xuống nha, rồi đi xuống đây con. Đấy, nhận, rồi, giỏi quá, rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Bây giờ còn một người ngoại đạo nào không? Con này là ngoại đạo. Ngoại đạo. Ngoại đạo hả? Con hả? Con là ai là được ơn quay trở về với Chúa? Ai được ơn bỏ Chúa quay về? Con được ơn gì? Đây, 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 Mộng. Rồi, con được ơn gì?
Thì cha con Maria Nguyên Thị Lành, 53 tuổi. Con đến từ Bình Thuận, giả sử Mân Côi. Con xin được làm chứng. Thưa cha, ơn thứ nhất của con là ơn Chúa ban cho con được bỏ cái tôi của con đi để con trở thành con người tín thác của Chúa. Là ơn của con. Khi con được nghe lời cha giảng là khi con đi đến lòng thương xót Chúa thì con về con phải tỏ ra những thái độ gì để đưa những người ở trong gia đình trở lại với Chúa, thì con về con thực hành ngay. Vì con người của con trước con không biết tín thác vào Chúa, con chỉ biết sống cho chính mình con, kể cả buôn bán con cũng muốn hơn người ta, con rất ganh tị mà con rất là keo. Công nhận con thì nghèo mà con lại keo.
Nghèo mà lại keo, mà càng keo thì càng nghèo, mà nghèo thì lại vẫn cứ keo, mà càng keo lại càng nghèo.
Thưa cha, rồi khi con nghe lên con ở Mân Côi lên đây con đi làm công, rồi con nghe cha nói, rồi con đi tin về là con nói thôi bây giờ con không hơn thua nữa, bây giờ con hạ mình xuống. Con hạ mình xuống là trước tiên là chồng con mà cãi chửi con một cái thì con phải chửi con chồng con lại được 5 lần.
Vậy mà bà bảo bảo được ơn là chồng hoán cải.
Nhưng mà khi con đi lên đây thì con về con từ bỏ. Con nói thôi bây giờ con không hơn thua, kể từ giờ con xin muốn trở thành người mẹ theo như lòng Chúa mong muốn. Rồi chồng con nói gì, con để cho chồng con nói. Kể từ khi mà con biết nhịn nhục thì chồng con được ơn hoãn cải, bỏ xưng tội 10 năm.
Bao nhiêu năm?
10 năm. Nhưng đến cái tháng linh hồn năm 2017 này là chồng con được ơn trở lại, đến với lòng thương xót Chúa bên này xưng tội. Rồi lần thứ hai là con trai con cùng bỏ Chúa 4 năm. Rồi con cứ nói con đi xưng tội đi. Nhưng mà trong này nhờ tác động Chúa chồng con bàn con thì con nói rằng là con có tội gì mà xưng rồi thì con cũng mắc. Nó nói là về con như vậy. Con rất khóc rất là nhiều khi mà con nghe cha nói là những người mẹ khóc vì con, tại vì con thấy biển Chúa biến đổi cuộc đời con rồi. Khi đó là từ trong lòng con không lo phân xử con nữa. Con có thể con nhìn mà con mua những cái máy 250 con cho người ta, con cho được 20 cái rồi đó, mà con đi làm công thôi cha. Còn từ bây giờ con nghĩ để Chúa lo số phận cho con. Từ khi con biết tin thác cuộc đời con, bây giờ con thấy rất là thoải mái vì con có ơn Chúa là chồng con được ơn trở lại, con trai con được ơn trở lại, con xin hết.
Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, vì đây là đấng chỉ có Ngài mới biến đổi con được. Và con được ơn biến đổi rồi thì chồng con và con của con mới biến đổi. Cho nên những nãy tôi nói nãy giờ là anh chị em xin Chúa cho mình được cái ơn là biến đổi. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe Chúa mời gọi được cái ơn biến đổi trước. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu họ không xin cái ơn đó, họ nhất định không biến đổi. Họ cứ nghĩ sao là như vậy, cứ nhìn Chúa là một ông thợ mộc, nhìn Chúa là một người nông dân, nhìn Chúa là một người bình thường. Và những người đến với giao điểm tin mừng này cũng không có xin cái ơn biến đổi. Họ cứ nghĩ giao điểm tin mừng này là một cái nơi hèn hạ, nơi hèn kém. Họ cứ nghĩ rằng lòng thương xót Chúa là cái chuyện bình dân học vụ, là cái chuyện đạo đức tình cảm. Họ cứ nghĩ rằng những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa là những người nghèo quê. Họ không có biến đổi, thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi cái nghĩ của mình. Điều đó là điều quan trọng. Vì suy nghĩ tư tưởng nó sẽ hướng dẫn đến lời nói, suy nghĩ tư tưởng nó hướng dẫn đến hành động. Xin Chúa cho con và những người khác cũng được ơn biến đổi. Cầm lấy, cầm lấy, cầm từ từ, cầm lấy, phải quay xuống, được ơn biến đổi. Và thứ hai là tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng, lòng Chúa thương xót, có chưa? Có rồi. Vâng, đây gửi tặng cho chồng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con ôm Chúa trầm trọng, từ từ ôm Chúa, ôm, ôm, quay ra. Ủa tôi, đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cái này nó còn phải biến đổi nữa. Đây là móc khóa lòng, cầm lấy móc khóa lòng Chúa thương xót về gửi tặng cho chồng của con, để Chúa gìn giữ chồng con. Vì 10 năm quay về với Chúa và con của con 5 năm quay về với Chúa, chưa chắc đâu còn. Chúng ta cũng chưa chắc đâu còn. Ma quỷ nó đang đứng xung quanh kìa kìa, con nhìn cái nó kìa kìa. Nó rình chờ chúng ta, chỉ vô tình vô ý sơ sẩy một cái là nó nhào vào. Con cứ nghĩ rằng con được biến đổi. Bây giờ người ta thử con một cái, người ta chửi con một cái, mà đôi khi cái máu cũ nổi lên đó, giống như là cái anh chàng nói mà cái bà kia cứ lôi cái con quỷ cũ đó, đó, nó sẽ thử con mà nó chửi con một cái, máu điên lên, xin lỗi mày con này nhịn 5 lần, lần thứ 6 là con này lại có chuyện à nha. Nhớ không? Luôn luôn tỉnh thức và công nguyện, ngồi vào ghế con. Rồi mấy chị em cầm lấy cây quạt trên tay và xin mời cả đoàn, cùng với cả đoàn chúng ta hát bài biến đổi đời con, biết không? Biết không ạ? Rồi, biến đổi đời con, xin Chúa biến đổi đời con. Chúa ơi, khi con đến với giáo điểm tin mừng này, xin Chúa biến đổi đời con. Anh chị em đọc, xin Chúa
biến đổi đời con.
Khi con đến với lòng thương xót Chúa, xin Chúa khi con nghe về lòng thương xót Chúa, nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa, xin Chúa mà anh chị em cầm cái quạt và anh chị em cầu nguyện làm theo cử điệu của chúng tôi, nhìn, nhìn và làm theo. Lạy Chúa, xin biến đổi đời con. Con tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa.
Hát đi.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa sống luôn, con mọi người đi vòng nào. Chúa con thắng vào Chúa.
Đưa đến tận nguồn suối yêu thương.